Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Úc, Mỹ và Đan Mạch. Tiếp đó là tin tức về 10 học viên bị bắt giữ trong 2 ngày tại Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc về việc con dâu bà đã thay đổi sau khi bà bước vào tu luyện. Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp từ các quốc gia trên toàn thế giới gửi lời chúc mừng và cảm tạ sư phụ Lý Hồng Chí nhân dịp Tết Nguyên Đán tới Minh Huệ Net. Năm 2020 là năm thứ 28 Pháp Luân Đại Pháp chuyển ra thế gian. Đại Pháp đã hồng truyền vừa sâu vừa xa và rộng khắp năm châu. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020, Minh Huệ Net nhận được những lá thư chúc mừng chân thành và những tấm thiệp tinh mỹ của các đệ tử Đại Pháp từ gần 100 quốc gia và địa khu gửi lời cảm tạ đến sư tôn Lý Hồng Chí từ bi. Đây là tiếng nói từ đáy lòng của tất cả các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. Nghìn vạn năm luân chuyển và đợi mong, cuối cùng chúng con cũng đã gặp được Ngài. Đệ tử chúng con thật may mắn biết bao. Một năm nữa lại trôi qua, Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới. Chúng con theo sư tôn cứu độ chúng sinh, xin khấu tạ ân sư với vô vàn lời thành kính. Có đệ tử Đại Pháp bày tỏ, thời gian nhanh như một khắc búng tay, chúng con theo sư tôn trợ sư chính Pháp cũng đã 20 năm rồi, cảm thấy vô cùng thần thánh và tự hào. Trong thời khắc lịch sử cuối cùng đáng trân quý này, chúng con muốn tu xuất được thiện niệm từ bi trong giảng thanh chân tướng. Ngoài ra, rất nhiều người dân được hưởng lợi ích và thiện báo từ Đại Pháp cũng lần lượt gửi lời chúc mừng, kể về những thể nghiệm kỳ diệu và những câu chuyện chân thực của bản thân. Tất cả chân thành chúc mừng năm mới đến sư phụ Lý Hồng Chí từ bi. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự mỹ hảo. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc, Đài Loan kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Ngày 12 tháng 1 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại quảng trường tự do ở Đài Tưởng Niệm Tường Dưới Thạch, Đài Bắc để kính chúc sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công một năm mới vui vẻ. Cô Vương Nguyên Tú, một kế toán, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2000. Lúc đó cô đang trong 3 tháng cuối của thai kỳ và cô đã tham gia khóa học Pháp Luân Công 9 ngày. Cô Vương nhớ lại, khi tôi còn trẻ, tôi đã bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh và tự hỏi vì sao con người lại tới thế giới này. Thay đổi lớn nhất mà tôi trải qua sau khi tu luyện Pháp Luân Công là giờ đây tôi đã biết được ý nghĩa của cuộc sống. Cô còn nói, sự cảm ơn đối với sư phụ Lý là không thể diễn tả thành lời được. Hôm nay mắt tôi đẫm lệ, tôi xúc động vì sư phụ đã truyền ban đại pháp cho thế gian, tôi sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện. Tôi mong nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về pháp môn và không bỏ lỡ cơ duyên tuyệt vời này. Anh Thẩm Duy Đồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi anh còn là thiếu niên ở trường trung học. Anh nói, nhưng hơn 10 năm sau tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng khi tôi đối mặt với khó khăn và khổ nạn, Pháp Luân Công luôn chỉ lối cho tôi. Anh nói tu luyện Pháp Luân Công đã giúp anh xem nhẹ lợi ích cá nhân và nhìn nhận mọi việc từ một góc độ khác để đề cao tâm tính của mình và suy xét cho người khác trước. Anh thực sự cảm ơn sư phụ vì Ngài đã từ bi săn sóc cho anh và gia đình. Bà Tào Huệ Linh, một học viên, là một giáo sư kinh tế tại trường Đại học Đông Ngô. Để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, bà từng dành 20 năm để thử nhiều môn tu luyện khác nhau. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, bà đã tìm ra lời giải mà bà đã hằng tìm kiếm. Bà cho biết bà cảm thấy hết sức bình an sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tào bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà nhớ lại bà luôn tử tế với mọi người, nhưng không thực tâm. Ngay cả sau khi thử nhiều môn tu luyện, bà vẫn không thể tu xuất thiện tâm thực sự. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hiểu ra nguyên do là vì sao. Giờ đây bà thực sự là một người vị tha. Cô Trần Kỳ Lị, một học viên tu luyện Pháp Luân Công khi cô 17 tuổi, sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực ở mẹ và bạn mình khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô Trần nói, cách tôi giao tiếp với mọi người đã thay đổi rất nhiều. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường cảm thấy bị lợi dụng khi có mâu thuẫn, bởi vì tôi cho rằng họ sai. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi gặp mâu thuẫn, nhưng tôi có thể bình tâm và nghĩ về những sai sót của mình. Tôi đã có thể thực sự nghĩ cho người khác. Cô Trần rất biết ơn sư phụ vì ngài đã truyền đại pháp và để cho người dân ở khắp mọi nơi được thụ ích từ pháp môn này. Tin tức thứ 3, các học viên tại New York kính chúc sư phụ Lý Tết Nguyên đán vui vẻ. Nhân dịp Tết cổ truyền của người Trung Quốc đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại Flushing vào ngày 12 tháng 1 để mừng dịp lễ này và kính chúc nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí một năm mới tốt đẹp. Hơn 600 học viên đã vận trang phục đẹp nhất của họ để tham dự sự kiện này. Sân khấu được trang hoàng bởi tấm biểu ngữ với dòng chữ Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York kính chúc sư phụ năm mới 2020 tốt lành. Người qua đường được thưởng thức hàng loạt các hoạt động giải trí được tổ chức trong cả ngày, bao gồm vũ đạo, hợp xướng, đơn ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống Trung Hoa như đàn tỳ bà, đàn nhị và sáo, độc tấu piano và violon, múa chống lưng Trung Quốc, võ thuật và thư pháp. Khi buổi lễ kết thúc, các học viên đồng thanh kính chúc sư phụ Lý một năm mới tốt đẹp. 8 học viên phương Tây đến từ các quốc gia khác nhau đã hát bài Đến Vì Bạn. Họ nói, thưa sư phụ, chúng con muốn cho ngài biết Pháp Luân Đại Pháp được người dân từ các dân tộc và quốc gia khác nhau trên khắp thế giới yêu mến. Học viên Trương Tiểu Lệ hát một bài hát có tựa đề Hoa Mận. Cô giải thích, Hoa Mận tượng trưng cho tinh thần bất khuất của người dân Trung Quốc. Bài hát này thể hiện trái tim bền bỉ của các đệ tử Đại Pháp. Cũng giống như Hoa Mận, đức tin kiên định của họ vào sư phụ và quyết tâm cứu độ chúng sinh là trường tồn. Học viên Triệu Nghĩa Liên bày tỏ lòng cảm kích thông qua màn thổi sáo độc tấu. Cô chia sẻ, tôi đã từng theo đuổi thứ thời trang trái với thuần phong mỹ tục. Thực hành Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở về với truyền thống, với nền văn hóa Trung Quốc chân chính. Đó mới thực sự là nguồn gốc của tôi. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự chỉ dạy của ngài. Anh Nicolas Sikat đến từ Hoa Kỳ cho biết, việc thực hành Đại Pháp giúp anh nhận ra việc trở về với bản nguyên là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tôi đã không còn theo đuổi tiền tài và danh vọng nơi thế gian con người nữa và tìm thấy sự ngây thơ như thuở ấu thơ. Học viên Kỷ Lỗi đến từ Tân Cương, Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm, cho biết những pháp lý của Đại Pháp giống như ánh sáng soi đường tôi đi, giúp tôi phân biệt đúng sai. Tôi tìm thấy một mục đích sống cao cả hơn. Là một học viên, tôi phải là một người đứng đắn và trở nên vô tư vô ngã. Tin tức thứ 4, các học viên Tây Phương ở miền Bắc nước Úc kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. Ngày 16 tháng 1 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Tây Phương ở Cairns và các khu vực lân cận đã hội tụ tại bãi biển Port Douglas. Họ đã tổ chức luyện công và chụp hình tập thể để kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, năm mới vui vẻ. Được mệnh danh là thủ đô nhiệt đới, Cairns có thời tiết ôn hòa quanh năm và là cửa ngõ của Port Douglas. Chỉ cần một giờ lái xe về hướng bắc của Cairns là đã tới Port Douglas, một bãi biển và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Đặc biệt là bãi biển Fourmile với vùng biển nước trong xanh và dải san hô Great Barrier, cánh rừng nhiệt đới Dendry và những con lạch pha lê của hẻm núi Mossman. Các học viên chia sẻ trải nghiệm về quá trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cải thiện cuộc sống như thế nào nhờ tu luyện. Cô Jessica nhớ lại, mãi đến khi bố tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và tặng cho tôi một cuốn chuyển Pháp Luân vào năm 2011, tôi mới biết thế nào là thiền định. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã được trải nghiệm thế nào mới là bình yên thực sự. Cô cho biết sau khi bắt đầu tu luyện, cuộc sống của cô đã thay đổi từ căng thẳng và phức tạp sang thoải mái và đơn giản. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ Lý đã ban cho tôi Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy rất vinh dự khi là một học viên. Tâm tôi tràn ngập ánh sáng, chân, thiện, nhẫn nhờ pháp môn tu luyện tuyệt vời này. Tôi đã nhận ra mục đích chân thực của đời mình là để đắc pháp. Tôi thực sự vô cùng biết ơn sư phụ, cô Jessica nói. Và Gayla bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2004, khi được chứng kiến con trai bà đã thụ ích nhiều như thế nào từ pháp môn này. Bà cho biết điều quan trọng nhất mà bà học được là không để cho cảm xúc chi phối hành vi của mình. Bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn hay rắc rối, Pháp Luân Đại Pháp đều dạy tôi lùi một bước. Bà Julianne, một vận động viên chạy đường dài chuyên nghiệp, từng giành được vị trí thứ 23 tại cuộc thi Marathon Melbourne. Năm 2002, lúc 42 tuổi, bà đã bị bệnh nặng. Tôi thấy một cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu về pháp luân đại pháp và tôi bắt đầu tập luyện. Chỉ sau một tháng, tôi đã lấy lại được sức khỏe của mình. Tôi lập tức hiểu ra rằng đây không chỉ là một môn chữa bệnh khỏe người thông thường, bà chia sẻ. Bà Julien cho hay, thông qua các bài giảng, sư phụ đã trả lời cho tôi các câu hỏi về nhân sinh. Tôi vô cùng biết ơn, cảm tạ sư phụ đã dạy tôi trở thành người tốt. Tôi sẽ chia sẻ với những người tôi biết về pháp luân đại pháp. Tin tức thứ 5, nghiên cứu kết luận Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức mổ lấy nội tạng để cấy ghép bất hợp pháp. Gần đây, tạp chí Nature đã công bố danh sách 10 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất trong năm 2019. Một trong số đó là giáo sư Wendy Rogers, chuyên khoa đạo đức lâm sàng tại Đại học Macquarie của Úc. Giáo sư Rogers bắt đầu chú ý đến đạo đức trong ngành cấy ghép nội tạng vào năm 2015 sau khi xem bộ phim tài liệu Hard to Believe, điều khó tin. Một năm sau, bà trở thành chủ tịch của Liên minh Quốc tế về chấm dứt lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, một tổ chức phi lợi nhuận. Bà chủ trì một nhóm để xem xét lại các bài báo, nghiên cứu do các bác sĩ cấy ghép nội tạng Trung Quốc công bố. Bà cho rằng những phát hiện được công bố của nhóm hồi tháng 2 năm 2019 sẽ hạn chế nạn cưỡng bức cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Tạp chí Nature cho biết, một nhóm chuyên gia quốc tế cũng đưa ra kết luận tương tự giáo sư Rogers. Nhóm này do ngài Jeffrey Nice, một luật sư nhiều kinh nghiệm trong việc truy tố tội phạm chiến tranh, dẫn đầu. Nhóm đã đăng một bài báo nghi vấn về số ca cấy ghép mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc công bố và kết luận rằng có nhiều tù nhân lương tâm hơn đã bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng quan trọng và tội ác đó rất có khả năng vẫn đang diễn ra. Dưới thời cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Nó đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật, với chức năng duy nhất là xóa bỏ Pháp Luân Công theo chỉ thị, bôi nhọ thanh danh, vất kiệt tài chính và hủy hoại thân thể các học viên. Kể từ đó, hơn 4.300 học viên được xác nhận là đã thiệt mạng do bị bức hại và vô số học viên đã bị cầm tù, bị tra tấn, bị tẩy não và lao động cưỡng bức, thậm chí còn bị mổ lấy nội tạng phục vụ ngành công nghiệp ghép tạng. Chính quyền Cộng sản đã sử dụng tất cả các cơ quan nhà nước để bức hại Pháp Luân Công và thực hiện chính sách, tính tất cả các trường hợp tử vong của các học viên Pháp Luân Công là tự sát và hỏa táng thi thể mà không ghi lại danh tính của họ. Nhiều học viên bị giam giữ thường xuyên phải thực hiện các xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe khác trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Đồng thời, một số lượng lớn học viên đã mất tích. Chính quyền Trung Quốc đã luôn phủ nhận hành vi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và tuyên bố rằng họ đã thiết lập một hệ thống hiến tạng. Tuy nhiên, tạp chí Forbes đã viện dẫn một bài báo từ tạp chí đạo đức y khoa BMC xuất bản vào ngày 16 tháng 11 năm 2019 rằng chính quyền Cộng sản đã ngụy tạo dữ liệu trong hệ thống phản ứng cấy ghép nội tạng Trung Quốc một cách kỹ lưỡng để che đậy tội ác giết người hàng loạt này. Tất cả những bài báo này đều đi đến cùng một kết luận. Báo chí quốc tế lần đầu tiên đưa tin về tội ác thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn vào đầu tháng 3 năm 2006. Các bài báo cho hay có hơn 36 trại tập trung, kể cả tu gia đồn, đã cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Vào tháng 2 năm 2012, Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng thành phố Trùng Khánh đã xin tị nạn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trùng Khánh. Ông đã giao nộp cho chính phủ Hoa Kỳ một số tài liệu, trong đó có các bằng chứng khả quan của tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, gọi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Ngoài việc lên án chính quyền Trung Quốc, một số quốc gia đã xây dựng các đạo luật nhằm ngăn công dân của họ thực hiện việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc, bao gồm Israel, Tây Ban Nha, Ý, Na Uy, Bỉ và Đài Loan. Tin tức thứ 6, giới thiệu Pháp Luân Công tại triển lãm sức khỏe ở Viborg, Đan Mạch. Ngày 18 và 19 tháng 1 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đã tham gia một cuộc triển lãm sức khỏe địa phương ở Viborg. Nhiều người đã biết đến lợi ích của môn tu luyện tự thân truyền thống này và để lại thông tin liên lạc để họ có thể học Pháp Luân Công tại buổi hội thảo giới thiệu về Pháp Luân Công sắp tới. Hai người phụ nữ cùng tên Helen say sưa xem màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một trong hai cô nói, Các động tác của họ rất đẹp mắt, thật nhẹ nhàng. Một học viên đã trò chuyện với họ về các bài công pháp, các nguyên lý cũng như những lợi ích của pháp môn này. Khi người phụ nữ còn lại hỏi liệu trẻ em có thể luyện các bài công pháp không, người học viên đã khẳng định rằng các em có thể và cho biết họ sẽ lên kế hoạch tổ chức một phiên đặc biệt dành cho trẻ em. Cả hai người phụ nữ đều tỏ ra rất thích thú khi học các bài công pháp và đã để lại thông tin liên lạc của họ. Cô Jane, một cư dân địa phương, cho biết cô đã bị quầy thông tin của Pháp Luân Công thu hút ngay khi nhìn thấy nó. Sau khi tìm hiểu thêm về môn tu luyện truyền thống này, cô nói, tôi cảm thấy như mình đang được trở về nhà khi xem các bạn trình diễn các bài công pháp, tôi muốn học chúng. Thiện tâm và sự chân thành của các học viên Pháp Luân Công đã làm nhiều người cảm động. Họ khen ngợi các học viên vì đã nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 10 học viên bị bắt giữ trong 2 ngày. Ngày 5 tháng 1 và 6 tháng 1 năm 2020, 10 người dân ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 5 tháng 1 năm 2020, 8 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã theo dõi các học viên khi họ rời khỏi nhà một học viên sau buổi học pháp chung. Cảnh sát tịch thu chìa khóa, đưa họ tới đồn công an Tây An và lục soát nhà của họ. Cảnh sát đã giám sát các học viên trước khi bắt giữ họ và thu thập thông tin về nhóm học pháp, ai đã cung cấp tài liệu Pháp Luân Công và địa chỉ nhà của họ. 8 học viên bao gồm bà Lưu Phượng Diễm, bà Trần Nhạn Vi, bà Vương Kim Bình, bà Tôn Ngọc Tĩnh, bà Tôn Quế Xuân, bà Hoàng Diễm Lệ, bà Lý Thục Vinh và bà Vương Xuân Hoa. Bà Lưu được tại ngoại vì lý do sức khỏe sau đợt kiểm tra y tế và 7 học viên còn lại đang bị tạm giam hành chính 15 ngày tại trại tạm giam thành phố Mẫu Đan Giang. 2 học viên là bà Phạm Lệ Mẫn, ngoài 40 tuổi và bà Vu Trường Lan, bị bắt vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Cảnh sát gõ cửa nhà bà Vu vào tối hôm trước, nhưng bà từ chối mở cửa và bà đã bị bắt vào sáng hôm sau khi đang đi làm. Hiện chưa rõ bà Phạm và bà Vu đang bị giam giữ ở đâu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, con dâu tôi đã thay đổi. Sức khỏe và tâm tính của tôi đã đề cao sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả tấm lòng biết ơn của tôi. 1. Thay đổi của bản thân tôi. Tôi đã mắc chứng đau bụng dưới, đau chân, đau đầu và co giật. Nhưng không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi tràn đầy năng lượng. Tôi tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Đại Pháp đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Tôi có thể thanh lý những hành vi ích kỷ của bản thân và trở thành một người tốt. Tôi biết quan tâm đến người khác và cảm xúc của người khác. Tôi hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi đã dành phần tài sản thừa kế nhiều hơn cho anh trai và em gái. Anh trai nói, em đã dành nhiều thời gian và công sức để chăm nom cho bố mẹ, em nên nhận nhiều hơn. Tôi đáp, em là học viên Pháp Luân Đại Pháp và em nên cân nhắc đến người khác trước. Đây là điều mà em được dạy. 2. Con dâu tôi đã thay đổi. Tôi đã từng nghĩ rằng con dâu tôi quá ngỗ ngược, cháu lười biếng và không giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Tôi đã coi thường cháu. Cháu tiêu rất nhiều tiền và lãng phí thức ăn. Tôi không thích đến chơi nhà con trai, và hơn thế nữa, con dâu cũng không quan tâm đến tôi và không bao giờ đến thăm tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng mọi mâu thuẫn là có lý do và có liên quan đến trạng thái tu luyện của tôi. Sau khi hướng nội, như sư phụ đã dạy chúng ta, tôi hiểu rằng mình đã không thiện và không cân nhắc đến cảm giác của cháu. Bố mẹ con dâu tôi ly hôn khi cháu còn bé, vì thế mà tôi có lẽ cần phải gần gũi với cháu như một người mẹ. Tôi bắt đầu đến thăm cháu, mang theo cả thức ăn. Chúng tôi ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau nhiều lần. Trong lúc đó, tôi chia sẻ hiểu biết của tôi về tu luyện. Tôi cũng chia sẻ với cháu về văn hóa truyền thống và vì sao lãng phí thức ăn thì không tốt. Sau bữa tối, tôi giúp cháu dọn dẹp nhà cửa. Hành động của tôi đã làm cháu cảm động và cháu bắt đầu đến thăm tôi. Cháu đã mang đến cho tôi một chiếc chăn, máy điều hòa và một số đồ đạc nội thất. Thỉnh thoảng cháu còn dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Trong một lần đến thăm tôi, cháu đã rửa chân cho tôi. cháu đã thay đổi và tôi cảm động đến rơi nước mắt. Cháu kể với tôi rằng vài ngày trước, cháu đi mua sắm và người bán hàng đã trả cho cháu quá nhiều tiền thừa. Khi cháu nhận ra, cháu đã trả lại tiền. Tôi khen ngợi cháu. Cháu vui mừng vì cháu đã làm cho tôi vui và cười to. Con dâu tôi hỗ trợ tôi tu luyện đại pháp và giúp tôi một số công việc đại pháp. Cháu đã thay đổi nhờ vào uy lực của đại pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.